Thứ tư tuần 21 thường niên.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 27 đến câu 32. Khốn cho các người! Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng. Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người! Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia! Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các người! Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi. Bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy. Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người! Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi.
Ở xứ Palestine, các ngôi mộ thường được quét vôi màu trắng để người Do Thái dễ nhận ra và tránh xa. Đặc biệt trước lễ vượt qua, mộ được quét vôi lại vì có đông đảo khách hành hương tuân về quê dự lễ. Ai bất cẩn đụng vào mộ là bị trở nên ô uế trong 7 ngày. Đối với người Do Thái, ngôi mộ là điều nên tránh, vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ nhơ uế. Tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ tốt đẹp, Đức Giê-xu đã dám ví các kinh sư và người Pha-ri-sêu với ngôi mộ, vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác. Có sự tương phản giữa cái vẻ bên ngoài và cái thực tế bên trong. Bên ngoài không diễn tả bên trong, nhưng làm hiểu sai cái bên trong. Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên một, để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được đều sâu kín bên trong. Đức Giê-xu còn đề cập đến một sự giả hình khác. Đó là việc các người Pha-ri-xêu xây mồ, tô mã cho các ngôn sứ thời xưa. Họ khẳng định mình không can dự vào tội giết các ngôn sứ của cha ông họ. Tiếc thay, họ lại can dự vào tội giết các ngôn sứ do Đức Giê-xu sai đến. Qua đó, họ cho thấy mình đúng là người thuộc dòng dõi của cha ông. Khi đọc toàn bộ chương 23 của Tin mừng Matthew về những lời phê phán của Đức Giê-xu đối với giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có thể bị sốc vì chúng quá nặng nề. Liệu Đức Giê-xu hiền lành có nói nguyên văn những lời như thế không? Điều cần thiết là không phải người Pha-ri-xêu nào cũng giả hình. Có nhiều người thực sự thánh thiện đạo đức, và Đức Giê-xu đã có tương quan tốt với một số người trong nhóm.
Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ vì thấy đó chưa phải là một tội, nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con.